Chia sẻ nỗi đau. Hãy vận dụng mọi giác quan và mở rộng lòng mình với nguồn năng lượng xung quanh. Hẳn mỗi chúng ta đều từng nghe các giai thoại về sự khôn ngoan của loài cá heo, từ cách chúng cứu sống những người sắp chết đuối đến cách chúng tương tác với những trẻ khuyết tật dưới nước. Loài cá heo có thể nhận ra nguồn năng lượng của chúng ta và đáp ứng nguồn năng lượng ấy dễ hơn chúng ta rất nhiều. Là con người, chúng ta khó nắm bắt được nguồn năng lượng trong chính bản thân mình bởi chúng ta suy nghĩ quá nhiều. Vài năm trước, tôi có quen một phụ nữ trẻ mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Cô có vài người bạn đang làm việc tại trung tâm trị liệu nhờ cá heo. Họ đưa cô xuống nước để chơi đùa cùng bầy cá dễ thương và thân thiện. Bầy cá heo đối xử với cô nhẹ nhàng và ân cần, như thể chúng thấu hiểu nỗi đau đớn khổ sở của cô vậy. Những chú cá heo này còn có thể đóng vai trò những nhà vật lý trị liệu. Chúng cùng bơi với các em nhỏ tàn tật, giúp các em tập điều khiển các chi bị liệt. Làm thế nào loài cá heo lại có được những phản ứng tinh tế đến vậy? Phải chăng đó là nhờ cơ thể chúng ta chứa đựng một nguồn năng lượng mà cá heo có thể cảm nhận thông qua tiếp xúc? Tôi tin là vậy. Tôi cũng tin rằng tất cả chúng ta đều có khả năng cảm nhận nguồn năng lượng này. Con người luôn dành nhiều thời gian và năng lượng cho việc tạo ra quy tắc và luật lệ. Điều này chỉ khiến chúng ta càng xa cách nhau hơn thôi. Hãy nhìn loài cá heo, chúng thật rộng lượng và biết sử dụng khả năng an ủi vỗ về của mình để xoa dịu những tổn thương của con người. Hãy mở rộng vòng tay với những người bất hạnh và chia sẻ nỗi đau cùng họ bằng tất cả trái tim để cho phép màu được hiện hữu trong cuộc đời.
Chắp cánh ước mơ. Hãy tin vào những giấc mơ, vì trong chúng ẩn chứa cánh cổng dẫn đến sự bất diệt. Kalin Gibran. Ai ai cũng có những giấc mơ. Giấc mơ là ngôn ngữ của vũ trụ và là cách duy nhất chúng ta có thể thấy được tương lai. Khi bạn ngừng mơ, nghĩa là bạn đã tự đóng sầm cánh cửa dẫn đến nguồn năng lượng sống tiềm tàng trong bạn. Mong ước và giấc mơ là hai khái niệm hoàn toàn riêng biệt. Mong ước là một ước muốn chủ quan có thể trở thành hiện thực mà cũng có thể không. Còn giấc mơ là viễn ảnh của điều có thể thực hiện. Nếu tập trung vào viễn ảnh này, bạn có thể tự tiếp thêm cho mình động lực lớn lao cả trong ý thức lẫn vô thức để biến giấc mơ thành hiện thực. Mỗi người đều có một ước mơ cho riêng mình. Có những ước mơ nhỏ nhoi như của cô bé bán diêm trong truyện cổ Andersen, một mái nhà trong đêm đông giá buốt. Cũng có những ước mơ lớn lao làm thay đổi cả thế giới như của tỷ phú Bill Gates. Mơ ước khiến chúng ta trở nên năng động một cách sáng tạo, nhưng chỉ mơ thôi thì chưa đủ. Ước mơ chỉ trở thành hiện thực khi đi kèm với hành động và nỗ lực thực hiện ước mơ. Bạn hãy nghĩ đến Martin Luther King khi ông ước mơ được sống trong một thế giới bình đẳng, hay anh em nhà Wright luôn tin rằng một ngày nào đó họ có thể bay. Tất cả chúng ta đều phải hành động nhằm biến ước mơ của mình thành hiện thực. Thiếu vắng ước mơ, chúng ta sẽ sống mà chẳng chút hy vọng. Chúng ta phải biết mơ đến những điều có thể. Chúng ta không được phép tước đi cơ hội biến đổi thế giới này theo chiều hướng tích cực. Ngày bạn thôi mơ mộng là ngày cuộc đời bạn mất hết ý nghĩa. Những người biết ước mơ là những người đang sống cuộc sống của các thiên thần. Ngay cả khi giấc mơ của bạn không bao giờ trọn vẹn, bạn cũng sẽ không phải hối tiếc. Vì như Don Quixote đã nói, việc mơ những giấc mơ diệu kỳ là điều tốt nhất một người có thể làm. Tôi vẫn tin vào những câu chuyện cổ tích, nơi mà lòng kiên nhẫn, ý chí bền bỉ sẽ được đền đáp. Hãy tự tin tiến bước trên con đường mơ ước của bạn.
phải đam mê những gì bạn làm. Nếu không, bạn chỉ là một người thiếu năng lượng. Donald Trump. Theo đuổi đam mê. Một trong những động lực thúc đẩy nội lực của con người từ xưa đến nay chính là niềm đam mê. Nhất là khi những đam mê đó biến thành một năng lượng phục vụ sự nghiệp, phục vụ xã hội. Số lượng công việc ta làm được không quan trọng. Chính tình yêu và lòng đam mê mà ta gửi gắm trong mỗi việc làm của mình mới là đáng kể. Bạn không thể đạt đến thành công đỉnh cao nếu hành động của bạn không xuất phát từ lòng đam mê. Một khi bạn đã quyết định được những gì thật sự thúc đẩy bạn trong công việc, bạn sẽ tìm được những cách thức sáng tạo để truyền đạt niềm cảm hứng ấy đến những người khác. Không có đam mê thì gần như bạn khó trở thành một nhà lãnh đạo lớn. Đam mê tạo ra năng lượng, lòng nhiệt tình và sự phấn khích. Hãy yêu quý những gì bạn làm là lời khuyên của Richard Branson, tỷ phú người Anh, người đã sáng lập ra tập đoàn Virgin dành cho các bạn trẻ muốn khởi nghiệp bằng con đường kinh doanh. Ông cũng cho rằng nếu chúng ta thỏa mãn niềm đam mê của mình, một cuộc sống sẽ tốt đẹp và thú vị hơn nhiều. Mọi hoạt động kinh doanh mà Branson tham gia, cho dù đó là hàng không, âm nhạc, du lịch, tài chính, đều phải luôn thú vị đối với ông. Ông phải có đam mê dành cho nó. Tôi tin rằng bí mật đằng sau những thành công đáng kinh ngạc của nhà tỷ phú 53 tuổi này là một thực tế đơn giản. Ông tìm thấy niềm vui và đam mê trong những việc ông làm. Để khám phá niềm đam mê thật sự trong con người mình, bạn có thể cần đến bài trắc nghiệm dưới đây. Hãy nhớ phải trả lời một cách thành thật nha. 1. Công việc gì bạn thích làm nhất? 2. Nếu có một lúc rảnh rỗi, bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ làm việc đó với ai? 3. Bạn nhận được nhiều lời khen nhất khi làm việc gì? 4. Điều gì về bản thân mà bạn muốn người khác nhớ đến nhất? 5. Nếu có một chiếc đũa thần, bạn sẽ thay đổi điều gì trong cuộc sống của mình ngày hôm nay? 6. Sở thích và sở trường của bạn có liên quan đến nhau như thế nào? Hãy tìm cho mình một niềm đam mê, sau đó tập trung suy nghĩ, rồi vạch ra một hướng đi đúng đắn và thích hợp nhất. Hãy bắt đầu cuộc sống mới. Hãy liên kết với cội nguồn của tình yêu và dấn thân bằng tất cả đam mê vào cuộc hành trình.